SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là mục mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, những vấn đề, những câu chuyện trong cộng đồng liên quan đến đời sống, liên quan đến sự hội nhập của cộng đồng Việt Nam vào xã hội chính mạch luôn luôn là một trong những đề tài được cộng đồng người Việt tự do, liên bang cũng như là các tiểu bang rất là quan tâm đến để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho bà con đồng hương có được một cuộc sống tốt tại nước Úc này. Và trong những cái vấn đề như vậy thì cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales đã có rất là nhiều những cái cuộc tiếp xúc với chính giới. Và vừa qua chúng tôi được biết là cộng đồng New South Wales đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp để trao đổi thông tin và chia sẻ những vấn đề với Bộ Nội vụ của Úc. Và tối hôm nay chúng tôi rất là trân trọng được giới thiệu đến quý vị ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tại New South Wales sẽ tham gia với chương trình của chúng ta tối nay. Xin kính chào ông Paul Huy Nguyễn ạ.
Vâng, chào anh Xuân Ngọc và chào tất cả quý vị thính giả của SBS Radio.
Vâng, thưa ông Paul, bây giờ thì chắc là thính giả đang rất là tò mò, không biết là trong một cái cuộc, trong một cái sự kiện có thể nói rằng cũng rất là quan trọng này đối với cộng đồng của chúng ta, đặc biệt là sống tại nước Úc này để mà hội nhập vào cái xã hội chính mạch, thì đại diện cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales đã chia sẻ điều gì, những nội dung nào với Bộ Nội vụ ạ?
Dạ vâng, thưa anh, thì Bộ Nội vụ đó thì sau khi mà đã được tái cấu trúc lại từ nhiều những cái bộ lúc trước thành một cái bộ, tiếng Anh người ta hay nói là Super Ministry vào cuối tháng 12 năm ngoái.
Yeah.
Thì những cái bộ như là Bộ Nội an, rồi Bộ Di trú, Bộ Sắc tộc Sự vụ của Liên bang và một vài những cái bộ về cơ quan an ninh tình báo thì nó cũng nằm trong một cái dù của một cái bộ nội vụ rất là lớn do Tổng trưởng Peter Dutton sẽ là người chịu trách nhiệm về hết tất cả các văn phòng, họ hay gọi là văn phòng và những bộ sở thì nó nằm ở trong dưới một cái Home Affairs Department, là coi như là Bộ Nội vụ. Vì vậy thì trong cái mạng, một trong những cái mạng mà liên quan đến sắc tộc sự vụ là Multicultural Affairs với lại Immigration là một trong những cái mạng rất là lớn mà chánh văn phòng của hay là giám đốc của cái sở của dưới trực quyền của bộ đó thì có một cái cuộc hội đàm với lại cộng đồng để họ muốn biết thêm về những cái nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng cũng giống như là những cái tin tức mới mà cộng đồng cũng giống muốn chia sẻ với họ, cũng như là họ muốn mang đến những cập nhật nhất những cái thông tin về những cái vấn đề chẳng hạn như là di trú, thi vào quốc tịch và những chính sách về đa văn hóa. Dạ vâng.
Vâng, và đại diện cộng đồng cũng đã chia sẻ những cái nỗi lo lắng cũng như cái sự quan tâm liên quan đến vấn đề đó. Ví dụ như di trú, đây cũng là một vấn đề mà rất là nhiều người quan tâm đến lúc này, bởi vì là các cái diện mà được quyền di trú tại Úc này, rồi là bảo lãnh cha mẹ sang Úc như thế nào. Ngay cả SBS cũng thấy là rất là nhiều sự quan tâm của thính giả đối với chương trình này, thưa ông. Và một cái chuyện nữa đó là khi đã sống ở đây rồi thì phải thi vào quốc tịch. Đây cũng là một cái điều mà nhiều người rất quan tâm, và trong năm vừa qua chúng ta thấy rồi cái yêu cầu về tiếng Anh. Và từ trước đến giờ thì đây cũng vẫn luôn luôn là một cái vấn đề mà những người nói tiếng Anh, người Việt đó cũng quan tâm, bởi vì chúng ta thực sự là cũng phải khẳng định, phải thừa nhận với nhau rằng là tiếng Anh cũng chưa phải là tốt, phải không ạ?
Dạ vâng, vâng, thưa anh nói về cái vấn đề thi quốc tịch đó, thì cái vấn đề tiếng Anh và cái tiêu chuẩn mà để cho người Việt đạt được cái mức những người muốn gia nhập quốc tịch Úc thì phải đạt được đó, thì chúng tôi cũng có được gặp một bộ trưởng, nói chung là một bộ trưởng sắc tộc sự vụ của liên bang.
Dạ.
Là ông Alan Park, thì chúng tôi cũng gặp 2-3 tháng trước và chúng tôi cũng đã nêu lên cái sự quan tâm về cái mức Anh văn mà thủ tướng Malcolm Turnbull đã đưa ra trong năm ngoái. Cái mức Anh văn đó thì chúng tôi thiết nghĩ là nó quá cao, với lại nó không có phù hợp với lại cái hoàn cảnh hiện tại cho một số cho những người di dân. Chúng tôi cũng nêu lên rằng bất cứ một người nào muốn gia nhập nước Úc thì ai cũng phải đồng tình là Anh văn là vẫn là điều bắt buộc mình phải biết, nhưng mà biết đến cái trình độ nào. Chẳng hạn như là một người qua đây có cái diện tay nghề mà làm về vấn đề chuyên môn về thợ thuyền thì họ cần một cái mức độ Anh văn tương đối để phù hợp để mà họ làm việc được, để mà họ hòa nhập được trong cuộc sống hàng ngày cũng giống như là làm việc. Hay là một người muốn có một cái học về cao đẳng kỹ thuật thì họ có một cái mức độ Anh văn tương đối với cái mức độ đó. Và song song như vậy thì chúng tôi cũng có mức ở mức đại học là như vậy. Thì chúng tôi quan ngại là nếu cái mức độ mà họ đưa lên cao quá mà cho những người mà họ cái khả năng họ không cần thiết đến cái trình độ Anh văn như vậy, thì có lẽ là chúng ta uổng phí mất một người công dân Úc mà không được hòa nhập đó. Thì và ông bộ trưởng cũng giống như là cái người giám đốc mà chúng tôi đã gặp vừa qua đó, thì họ cũng đồng ý, và chắc chắn là trong cuối năm nay họ sẽ có những cái đạo luật để mà chỉnh sửa lại để phù hợp với cái nhu cầu của quần chúng, mà nhất là cho những cộng đồng di dân mà sắp sửa muốn vào quốc tịch, thì có một cái hệ thống nó công bằng hơn và nó phù hợp hơn.
Và thưa ông Vô Huy Nguyễn, có lẽ là một cái vấn đề mà bây giờ rất là nhiều đa số người dân tại Úc này quan tâm, và trong đó có cộng đồng gốc Việt chúng ta quan tâm, đó là cái việc ảnh hưởng chính trị từ bên ngoài. Và rõ ràng là trong cái thời gian vừa rồi, thưa ông Vô Huy Nguyễn, chính phủ cũng đã đưa ra những cái dự luật liên quan đến việc chế tài với những cái hành động hoặc những cái biểu hiện của việc can thiệp vào chính trị nước Úc từ bên ngoài. Và trong đó thì cái thời gian khoảng độ một vài tuần vừa rồi thì Xuân Ngọc có tiếp xúc với một cái tài liệu, một cái thông tin từ chính mạch của nước Úc này, theo đài ABC cho thấy rằng là đã có những cuộc nghiên cứu và họ phát hiện ra rằng có những sự can thiệp nhất định và có những sự len lỏi nhất định trong hệ thống chính trị, thậm chí vào đến các cái đơn vị địa phương tại Úc này rồi, liên quan đến Trung Quốc. Vấn đề này, cái nỗi lo lắng này có được cộng đồng chia sẻ không ạ?
Dạ vâng, một trong những cái điểm mà chúng tôi đưa lên cái sự quan tâm là cộng đồng người Việt tự do chúng ta lúc nào cũng quan tâm về vấn đề những cái sự ảnh hưởng chính trị, nhất là những cái sự bành trướng và cái sự nguy hiểm về đồng hóa, là đó là những cái mà ai là người Việt Nam cũng phải đều quan tâm đến cái sự bảo vệ lãnh thổ, cũng giống như là một cái sự nguy cơ mà để cho một nước khác nó thôn tính cái đất nước của mình, thì cái đó là một cái điều rất là quan tâm.
Vâng, và về phía Bộ Nội vụ đó, khi mà nghe những cái phần trình bày của cộng đồng người Việt tự do New South Wales thì họ phản ứng như thế nào, và có một cái kế hoạch nào trong tương lai không ạ?
Dạ vâng, trong tương lai, và giám đốc của Bộ Nội vụ cũng hứa rằng là họ sẽ có một cái bộ sở mà trực thuộc với Bộ Nội vụ, đó là National Counter Foreign Interference Division, có nghĩa là những cái nơi mà có những chuyên viên mà họ để xem xét những cái sự bành trướng đó của những một cái nước nào ảnh hưởng đến nền dân chủ của nước Úc. Thì chúng tôi cũng thiết tha là nếu trong tương lai gần trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ viết thư mời những cái nhân viên đó xuống để mà chia sẻ và cập nhật cho cộng đồng chúng ta biết là những cái đường hướng mà chính phủ đã làm gì mà để ngăn chặn cái sự bành trướng về thế lực, cũng giống như là sự ảnh hưởng đến cái vấn đề chính trị tại Úc, để cho chúng ta tìm hiểu thêm và cũng chúng ta học hỏi thêm chúng ta có thể làm gì mà để cho giúp cho nước Úc vẫn giữ mãi cái tư thế lúc nào cũng là độc lập và dân chủ, chứ không có bị ảnh hưởng bởi ngoại bang.
Vâng, rất là cảm ơn ông Vô Huy Nguyễn đã dành thời gian quý báu cho chương trình của SBS Radio tối nay ạ. Và chúc cho ông luôn luôn dồi dào sức khỏe, cũng như những cái hoạt động của cộng đồng người Việt tự do New South Wales luôn luôn giúp ích rất là hữu hiệu cho cộng đồng ạ.
Dạ vâng, chào Xuân Ngọc và chào tạm biệt quý vị thính giả của SBS.
Tới đây, mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.